Thưa quý vị, Úc là một trong các nước có mức thuế cá nhân cao nhất trên thế giới. Và đây cũng là thời điểm mà mọi người đang khai thuế để có thể lấy lại được phần nào tiền thuế đã đóng của mình. Sau đây mời quý vị hãy cùng tìm hiểu một số thông tin cơ bản để tiết kiệm nhiều tiền thuế nhất có thể, một cách hợp pháp và tận dụng tối đa tiền hoàn thuế của mình. Trước hết, để tận dụng tối đa tiền hoàn thuế thì quý vị có thể khai thuế sớm. Nếu bắt tay vào khai thuế sớm và nhận được tiền hoàn thuế thì quý vị nên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình càng sớm càng tốt và bắt đầu sử dụng khoản tiền này một cách hiệu quả. Tối đa hóa các khoản khấu trừ hợp pháp. Trang web của Sở Thuế vụ Úc ATO có rất nhiều thông tin hữu ích về những gì mà quý vị có thể và không thể khấu trừ trong tờ khai thuế của mình. Từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra thì xu hướng làm việc ở nhà ngày càng nhiều và hầu hết mọi người trong năm tài chính vừa qua đều có thể dành vài ngày trong tuần để làm việc ở nhà. Vì vậy, quý vị có thể yêu cầu khấu trừ một số khoản cho việc này. Và hãy nhớ là giữ lại tất cả những biên nhận giấy tờ cần thiết để bản thân ghi nhớ cũng như là làm bằng chứng nếu sở thuế có hỏi đến. Quý vị có thể bắt đầu lập kế hoạch cho năm mới. Ngay bây giờ, hãy liệt kê các khoản khấu trừ có thể có trong năm tài chính hiện tại và sau đó hãy kiểm tra danh sách đó thường xuyên để không bỏ lỡ số tiền nào cho khoản hoàn thuế và lần khai thuế tiếp theo. Trả bớt nợ. Nếu như quý vị nhận được tiền hoàn lại khi khai thuế và đang có một khoản nợ cá nhân, thì hãy nghĩ đến việc sử dụng số tiền hoàn lại này để đẩy nhanh kế hoạch giảm nợ của quý vị. Lập quỹ cho những việc khẩn cấp. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng là có khoảng hơn 60% người Úc không có đủ tiền tiết kiệm trong quỹ khẩn cấp của mình. Vì vậy, hãy khai thuế hiệu quả và tận dụng số tiền hoàn thuế để quý vị có thể bắt đầu lập quỹ khẩn cấp cá nhân ngay từ bây giờ. Bắt đầu kế hoạch đầu tư thông thường. Nếu quý vị là người mới đầu tư thì hãy nghĩ về cách mà mình có thể sử dụng các ứng dụng đầu tư vi mô để bắt đầu dù chỉ với $1, khiến cho kế hoạch đầu tư ban đầu dễ dàng hơn. Đầu tư vào bản thân. Nếu quý vị còn trẻ thì tiềm năng kiếm tiền của quý vị có lẽ là tài sản lớn nhất. Vì vậy, đừng bỏ qua nó. Cho dù đó là học một kỹ năng mới, học thêm chính thức hay là bắt đầu một công việc phụ, thì việc tăng thu nhập sẽ cải thiện khả năng tiết kiệm của quý vị và giúp cho quý vị thăng tiến nhanh hơn. Hãy suy nghĩ về những gì mà quý vị có thể làm để nâng cao kỹ năng bản thân và giúp tăng thu nhập của mình. Và quý vị nên nhớ là mình cũng có thể yêu cầu hoàn thuế cho các khóa học và đào tạo nâng cao kỹ năng bản thân của mình này. Hạn cuối để nộp tờ khai thuế năm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, đối với những ai sử dụng đại lý khai thuế Tax Agent thì thời hạn có thể muộn hơn ngày 31 tháng 10, nhưng quý vị phải đăng ký với Tax Agent của mình trước ngày 31 tháng 10 nhé. Tiếp theo thì mời quý vị cùng nghe chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc nói về một số thay đổi về thuế vụ cho mùa khai thuế 2023.
Có một cái thay đổi mà nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái đó là ảnh hưởng tới là cái túi tiền của mình nữa, tức là cái mà phần mà hai những năm vừa qua đó là chính phủ họ cho thêm cái gọi nó gọi là cái low and middle income tax offset, tức là cái chiết giảm thuế cho những người nào thu nhập thấp hoặc là trung bình đó, thì là năm nay á là sẽ không còn nữa, tức là nó chấm dứt cho năm vừa qua. Do đó là năm nay khi mà mình đi khai thuế có thể là mình sẽ lấy thuế lợi ích hoặc là phải đóng lại chứ không có lấy lại như những năm trước đây nữa. Thì đó là một cái mà thay đổi mà nó rất là lớn, ảnh hưởng rất là nhiều. Người mà, nhất là những người mà đi làm hãng xưởng hoặc là công, nếu mà cái thu nhập của mình là thấp á, là mình sẽ bị ảnh hưởng tới cái đó. Thường á, là khoảng 50-60 ngàn trở xuống. Tại vì càng dưới là, thì đó là mình cũng không được. Nhưng mà khoảng 40 mấy tới 50 mấy á, là những cái người đó, 54 mấy tới 60 là những cái đó là những cái người mà bị ảnh hưởng nặng nhất, và tức là sẽ mất luôn cái số tiền đó. Trước đây đó là đặc biệt đó, là trong cái mùa COVID là trước ngày 30 tháng 6 năm nay đó, thì đó là họ cho phép chúng ta là có 3 phương thức để mà chọn để mà khai khấu trừ cái work from home, tại vì họ biết đó là thông dụng cho tất cả, nhưng mà có nhiều người không có giữ sổ sách, hoặc là có những cái là thí dụ như là tại vì á, theo luật trước đây đó là work from home, tức là mình phải để một cái phòng riêng biệt để mà mình làm việc đồ này nọ mới được khai khấu trừ thuế đồ này nọ. Thì khi mà COVID á, thì dĩ nhiên là nhiều người làm ở nhà đi, đâu có phải là mỗi cái là có một cái phòng riêng biệt để mà làm như vậy, và sổ sách đồ giấy tờ tính ra tiền điện tiền nước đồ đó phiền phức quá. Thì bây giờ đó lúc đó thì sở thuế họ mới cho thêm một cái phương pháp để mà nó đơn giản quá, tức là mình chọn cái phương pháp đó thì mình sẽ không được khai những cái chi phí gì hết liên quan tới cái việc mà work from home, tức là làm tại nhà đó, là tức là ví dụ như computer, máy móc hoặc là internet đồ này nọ thì đó là bao gồm vô hết. Thì họ cho mình đó là 80 xu cho mỗi một một giờ mình làm ở nhà. Đó là trước đây, hoặc là mình có thể mình chọn 52 xu để mà già mình có thể mình khai thêm được những cái mà trang thiết bị những cái này nọ khác, hoặc là 80 xu thì đó già, hoặc là cái mà cái set rate tự, tức là mình tự tính ra ơn là bao nhiêu phần trăm diện tích nhà mình dùng như thế nào, đó là cái phương thức đó. Thì tới cái ngày 1 tây tháng 7, tức là 30 tháng 6 thì cái những cái chương trình đó họ thay đổi, tức là từ 1 tháng 7 22 trở đi, tức là trong năm tài khoá này đó, thì họ nói là bây giờ họ chỉ giảm xuống còn có hai phương thức mà thôi. Một là mình tự tính lấy, tức là mình phải tính ra tiền điện tiền ga tiền computer tiền này tiền nọ everything. Hai á là mình chọn cái phương thức mới là 67 xu thay vì 80 hoặc là 52 xu, thì họ cho mình là 67 xu cho mỗi giờ mà mình làm việc ở nhà. Thì trong cái phần này đó là họ đơn giản quá, cho phép chúng ta thêm nữa là tức là trong cái 67 xu này á, thì đó là nó bao gồm những cái thứ mà mình làm việc ở nhà. Tuy nhiên nếu mà có những cái trang thiết bị hoặc là này nọ mà mình mua để mà được khai khấu trừ thuế thì họ cho phép chúng ta khai thêm những cái phần đó. Tức là ngoài cái việc mà khai 67 xu mà mình có mua máy móc computer hoặc là bàn ghế đồ này nọ, thì mình có thể mình khai thêm cái phần phần đó vào trong cái thêm cái trên cái số tiền là 67 xu cho một giờ thay vì 80 xu. Nhưng mà cái mà họ thay đổi trong này đó là cái mà giữ sổ sách chúng ta, thì chúng ta phải giữ là cái record đó, là trước đây á, mình có thể là mình ước đoán là ông từng bao nhiêu tiếng rồi này nọ, bây giờ họ bắt mình đó là phải có cái record là mỗi ngày hoặc là là cái giờ mình thật sự là mình làm tại nhà để mà tính ra cái đó. Thí dụ như là mình có cái time sheet hoặc là cái roster hoặc là diary, hoặc là đó là những cái mà họ muốn là cũng như là mình phải chứng minh được cái đó. Dạ. Tức là với một cái nữa là họ muốn coi đó là thí dụ như là nếu mà mình làm việc tại nhà, ai cũng nói làm việc ở nhà, nhưng mà phải chứng minh đó là phải có một cái record để mà so sánh cái tiền mà tại vì mình làm ở nhà điện ga nước nó tăng đồ này nọ vân vân. Đó là những cái mà họ yêu cầu chúng ta là phải giữ những cái phần đó, thay vì trước đây thì cứ ai muốn khai bao nhiêu thì đó là tính theo giờ. Cái mà mình hiểu đó là cái những cái đó là những cái mà là họ họ sẽ coi tới kiểm tra để mà họ họ tính ra coi coi mình tính có đúng cái phần đó hay không cho năm nay, do đó là mình phải cẩn thận.